Khám phá lịch sử, xin được chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà và những câu chuyện lịch sử thú vị xoay quanh nó. Bài thơ này xuất hiện hai lần trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, cách nhau gần 100 năm. Lần thứ nhất là vào năm 981, lần thứ hai là vào năm 1077. Nam Quốc Sơn Hà được xem như nguồn cổ vũ tinh thần cho binh sĩ. Điều đặc biệt là bài thơ được truyền miệng trong quân đội, chứ không phải dưới dạng văn bản. Mãi sau này, Nam Quốc Sơn Hà mới được ghi chép lại trong các sách sử. Có thể kể đến như Việt Điển U Linh vào năm 1329 và Lĩnh Nam Trích Quái vào năm 1554. Bài thơ tồn tại qua 4 triều đại, Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu Lê, cho thấy sức sống mãnh liệt của nó trong lòng dân tộc. Vùng cửa sông Ca Lồ, một địa danh đặc biệt, được cho là nơi phát tích của bài thơ. Vậy cửa sông Ca Lồ có gì đặc biệt? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé! Sông Ca Lồ dài khoảng 90 cây số là một nhánh của sông Cầu. Nó từng là một nhánh của sông Hồng. Từ thời An Dương Vương, khu vực cửa sông Ca Lồ đã là cửa ngõ quan trọng từ phía Bắc vào đồng bằng sông Hồng. Nơi đây cũng là con đường quen thuộc của các sứ thần và quan lại từ Trung Quốc vào nước ta. Khi nước ta giành được độc lập, cửa sông Ca Lồ trở thành phòng tuyến tự nhiên vững chắc. Theo truyền thuyết, khi gia đình Trương Hống, Trương Hát bị truy đuổi, đã tuẫn tiết ở cửa sông Ca Lồ. Trước đây, sông Ca Lồ thông với sông Hồng, mang theo nhiều phù sa, tạo nên các roi đất giống đầu rắn. Ngôi làng nằm trên vùng đất này được gọi là làng Xả, nay tách thành hai làng Xả Đông và Xả Đoại. Trên vùng đất này có một ngôi đền cổ, được gọi là đền Xả, cũng có tên là đền Trương Tướng Quân hay đền Thánh Tam Giang. Sự tích Thánh Tam Giang gắn liền với hai anh em Trương Hống, Trương Hát. Họ đã chọn vùng cửa sông Ca Lồ làm căn cứ kháng chiến. Điều này lý giải vì sao bài thơ Nam Quốc Sơn Hà lại gắn liền với hai ông. Cửa sông Ca Lồ có vị trí chiến lược quan trọng. Các sứ thần Trung Hoa thường đi đường bộ từ Ải Nam Quan đến bến đò Như Nguyệt, sau đó vượt sông Cầu. Nếu đi đường thủy thì phải vào cửa Bạch Đằng rồi ngược sông Cầu. Chỉ có khúc sông Như Nguyệt gần cửa sông Ca Lồ mới có thể qua lại dễ dàng. Từ đây có thể đi cả đường thủy lẫn đường bộ để tiến xuống Đại La, kinh đô của nước ta. Chính vì vậy, quân Tống đã hai lần chọn cửa sông Ca Lồ làm nơi vượt sông để xâm lược nước ta. Lần xuất hiện đầu tiên của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là trong trận Bình Lỗ năm 981 do vua Lê Đại Hành chỉ huy. Truyền thuyết kể rằng vua Lê Đại Hành được hai vị thần Trương Hống, Trương Hát phù trợ, đọc vang bài thơ khiến quân Tống kinh hoàng bỏ chạy. Thành Bình Lỗ khi đó là đại bản doanh của quân Đại Cồ Việt. Lần thứ hai, bài thơ xuất hiện vào năm 1077 trong cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt. Theo sử sách, bài thơ được đọc vang lên từ đền Trương Tướng Quân khiến quân Tống đại bại. Vậy ai đã lưu giữ và đọc bài thơ ở đền Trương Tướng Quân? Theo gia phả của một dòng họ ở làng Xà, hậu duệ của vua Lê Trung Tông nhà Tiền Lê đã chạy đến lánh nạn ở cửa sông Ca Lồ vào năm 1005. Sau 72 năm, họ đã tập hợp được một lực lượng hùng hậu. Khi Lý Thường Kiệt đến mượn quân, họ đã đọc vang bài thơ Nam Quốc Sơn Hà để khích lệ tinh thần chiến đấu. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Nó đã góp phần bảo vệ nền độc lập của dân tộc qua nhiều thế hệ. Vào năm 1973, khi đến thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, ông Kissinger đã phải thừa nhận rằng bài thơ này chính là điều một khoản một của Hiệp định Paris, khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam. Ngày nay, Nam Quốc Sơn Hà vẫn được trân trọng và gìn giữ như một báu vật tinh thần của dân tộc. Quý vị nghĩ sao về những câu chuyện lịch sử thú vị này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình với Khám phá Lịch sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.